Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền tỉnh Khánh Hòa.
Du lịch Việt Nam được vinh danh là danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021.
Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 27 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 8. Theo dự kiến chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh thành phố là Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Buổi chiều Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
Tại cuộc họp chiều qua 26 tháng 10, qua báo cáo của 19 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây, số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục tăng. Hầu hết là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những công nhân đi làm trở lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh lên ngay nhu cầu và kế hoạch tiêm khẩn trương nhất có thể để Bộ Y tế cung cấp vaccine kịp thời.
Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày hôm nay 27 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Huyện Củ Chi và quận 1 là hai đơn vị được chọn thực hiện thí điểm. Trong ngày tiêm thí điểm hôm nay, chủ yếu sẽ tiến hành tiêm chủng cho học sinh lớp 12. Loại vaccine dùng để tiêm cho các em là Pfizer.
Dự kiến trong hai ngày 30 và 31 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trên 95% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Theo tính toán, toàn tỉnh có gần 119.000 em sẽ tham gia tiêm chủng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ tiêm vaccine cho trẻ dự kiến tiến hành từ đầu tháng 11 năm 2021. Trong đó ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ em nghỉ học do giãn cách dài ngày. Căn cứ vào lượng vaccine dự kiến về, việc tiêm vaccine cho trẻ em dự kiến tiến hành từ đầu tháng 11. Theo đó, trẻ 16-17 tuổi sẽ được tiêm trước để đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến cho các tỉnh, thành phố. Sau đó hạ dần độ tuổi tiêm của trẻ. Vaccine cho trẻ em tại Việt Nam là Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt. Sau lứa tuổi 16 sẽ tiêm cho trẻ em 15 tuổi. Bộ Y tế sẽ tập huấn cho nhân viên y tế trong những ngày tới.
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện các nghị quyết và quyết định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 25 tháng 10, toàn ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho gần 5,16 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 12,3 nghìn tỷ đồng.
Tiếp tục các thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới. Tính đến 4 giờ sáng nay ngày 27 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí vùng áp thấp sẽ nằm trên khu vực Nam Tây Nguyên.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Ở Tuy Hòa, Phú Yên đã có gió giật mạnh cấp 7.
Cập nhật nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đến chiều qua ngày 26 tháng 10 cho thấy mưa lũ ở miền Trung đã làm 5 người chết, 1 người mất tích. Các địa phương ghi nhận người chết và mất tích do mưa lũ là Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị. Trong đó Quảng Ngãi là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với 4 người chết. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục khắc phục các thiệt hại mà thiên tai đã gây ra trong gần một tuần qua.
Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng lưu ý. Tổ chức World Travel Awards vừa công bố kết quả bình chọn giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 28 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó có rất nhiều hạng mục nổi bật vinh danh du lịch Việt Nam, đặc biệt là danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á 2021. Để đạt danh hiệu này, Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan. Đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch quốc tế sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, cả nước đã chi hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng hơn 1 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ. Riêng tháng 9 vừa qua, năm thị trường trên chiếm đến 77% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước. Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang có nhiều khởi sắc.
Tổng cục Hải quan cũng cho biết, 15 ngày đầu tháng 10, cả nước nhập khẩu hơn 8.100 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch gần 175 triệu đô la Mỹ. Ba quốc gia ở châu Á gồm Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là những thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam.
Nhằm phục vụ cho quá trình điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết đã đề nghị tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2021.
Trong khi chờ Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước, thì chiều qua, 11 nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam cho biết đơn vị này vừa gửi văn bản đến Thủ tướng và Quốc hội về việc mong muốn có quy định hỗ trợ tương đương dành cho ô tô nhập khẩu. 11 nhà nhập khẩu ô tô cho rằng dịch Covid-19 ảnh hưởng chung đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, cả lắp ráp lẫn nhập khẩu, chứ không phải riêng hình thức nào. Vì thế, việc ưu đãi nên dành cho cả hai, xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 26 tháng 10, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm trợ giúp khu vực phục hồi sau đại dịch Covid-19, bao gồm việc thực thi sớm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Trung Quốc nhất trí hỗ trợ khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN và kế hoạch thực thi của khối. Điều này sẽ dẫn dắt cả hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế công cộng, an sinh xã hội, hội nhập kinh tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Tròn 5 tuần sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày 26 tháng 10 đã công bố các thành viên nội các mới. Nội các lần này của Thủ tướng Trudeau có 39 người, nhiều hơn 2 người so với nội các cũ, với việc bổ sung thêm 9 gương mặt mới và 3 người rời nội các, đồng thời bảo đảm bình đẳng giới đúng như cam kết của Thủ tướng.
Ngày 26 tháng 11, Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi, khi nước này đang đối phó với sự xuất hiện trở lại của biến thể Delta và số ca mắc tăng. Theo truyền thông địa phương, nhiều nơi trên toàn Trung Quốc đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 của các hãng Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Hai loại vaccine trên cũng đã được tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên ở nước này.
Viện Khí tượng Hà Lan ngày 25 tháng 10 cảnh báo mực nước ngoài khơi Hà Lan có thể dâng lên tới 2 mét vào năm 2100, cao hơn nhiều so với mức dự báo đưa ra vào năm 2014. Trong báo cáo, Viện Khí tượng Hà Lan nêu rõ nếu các nước không giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, mực nước ngoài khơi Hà Lan có thể tăng 1,2 mét vào năm 2100 so với đầu thế kỷ này, thậm chí lên tới 2 mét nếu tình trạng băng tan ở Nam Cực gia tăng.
Ngày 26 tháng 10, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết năm 2020 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử ở châu Á, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của toàn châu lục. Thời tiết khắc nghiệt và tình trạng biến đổi khí hậu xảy ra trên khắp châu Á trong năm vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khiến hàng triệu người khác phải di rời chỗ ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ, đồng thời tàn phá cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, các trận lũ lụt và bão xảy ra năm 2020 đã ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người dân châu Á, trong đó 5.000 người thiệt mạng.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 26 tháng 10 cho biết 3 người di cư thiệt mạng, 21 người đã được cứu sống và 3 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở biển Aegean. Những người trên tàu cho biết ban đầu có 27 người trên chiếc thuyền đang tìm cách vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp. Chiến dịch tìm kiếm những người mất tích đang diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu.
Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao sáng nay. Tại buổi họp báo trước trận lượt mở màn vòng loại U23 châu Á 2022 tổ chức vào chiều qua ngày 26 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại có đôi chút áp lực khi bị so sánh với thế hệ đàn anh từng thành công trong quá khứ và mục tiêu của đội là vượt qua vòng loại. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay. Sau đó, ngày 2 tháng 11, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar.
Đêm qua, vòng 4 League Cup nước Anh đã diễn ra hai trận đấu đáng chú ý. Ở trận đấu giữa Chelsea và Southampton, sau 90 phút chính thức cầm chân nhau với tỷ số 1-1, hai đội đã phải bước vào loạt sút 11m đầy may rủi. Hậu vệ Liz James ở loạt sút cuối đã hoàn thành trọng trách để đưa Chelsea đi tiếp, khi thắng Southampton 4-3 trong loạt luân lưu. Ở trận đấu còn lại giữa Arsenal và Leeds United, huấn luyện viên Arteta tung ra gần như toàn các dự bị cho trận đấu này, khi đội hình Arsenal chỉ có Smith Rowe và Ben White là những gương mặt ở đội hình chính. Tuy đá với đội hình dự bị nhưng kết thúc 90 phút, các pháo thủ vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó tiếp tục đi tiếp vào vòng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, áp thấp nhiệt đới theo dự kiến là sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Khánh Hòa. Vậy thì tình hình thời tiết hôm nay có gì đáng lưu ý không ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Tuấn Hiệp, áp thấp nhiệt đới từ chiều và đêm qua đã gây mưa ở một số khu vực của miền Trung và Tây Nguyên. Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như núi Thành, Quảng Nam 84mm, Sơn Hà, Quảng Ngãi 65mm, Vạn Ninh, Khánh Hòa 84mm, Tây Hòa, Phú Yên 199mm, Sơn Hòa, Phú Yên 158mm, Madrak, Đắk Lắk 144mm. Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to và dông. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, lượng mưa từ 80 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên, lượng mưa từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ đêm nay đến ngày 30 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, nên ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 19 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.